มาที่เรียนพระนะนะโมTrước đề tài có hợp hay không để đi nghe, nếu không thì mai đi chơi. Đề tài ngày mai là tự lực và tha lực. Tự lực và tha lực cũng liên quan đến thiền và tịnh luôn. Quý vị, đề tài hôm nay là đối chỉ tham sân si. Nó cũng là một đề tài rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng ta ở đây á, đều có tham sân si, ba cái chất độc trong người. Chúng ta đến chùa học đạo, cầu tu cũng để diệt trừ tham sân si. Chúng ta tu thiền cũng để diệt trừ tham sân si. Chúng ta tu tịnh độ cũng phải diệt trừ tham sân si, đúng không? Có người nào tu niệm Phật mà nói tôi không cần diệt trừ tham sân si không? Đó. Tí nữa tôi sẽ nói lý do tại sao mà dù tu bất cứ cái gì cũng phải diệt trừ tham sân si hết. Nếu tu tất cả những pháp môn của Phật mà không nhằm diệt trừ tham sân si đó, thì cái đó là tu cầu sở đắc, cầu cái này cầu cái kia. Thì cái đạo Phật mình đến tu trước nhất là một mục đích mà mình cầu đầu tiên là phải cầu diệt trừ tham sân si, tam độc. Bây giờ trong người quý vị đó, quý vị đi vào rừng, quý vị bị rắn cắn, quý vị tính làm gì? Làm gì trước hết? Nếu mà không có đưa đi nhà thương hay là gọi cấp cứu thì chất độc nó sẽ thấm vào người thì sao? Thì chết. Thì trong chúng ta đây, chúng ta có bị đến ba con rắn độc nó cắn mà giờ mình vẫn sống tỉnh bơ, không có cầu, không có cần thức tỉnh hăng lê, coi như không có vậy đó. Ba rắn độc nó cắn mình mang trong chất độc thôi, nó chưa phát tác ra. Chất độc đó là tham sân si trong người. Khi chất độc mà sân nó phát tác ra thì mình làm gì? Thì mình nổi sân lên, mình cắn người ta, đúng không? Cắn người ta đây tức là gì? Mắng, chửi, nói xỏ, nói xiên. Rồi khi mình chất độc của tham nó phát tác ra thì mình làm gì? Cướp, trộm, bóc túi, giật đồ, thủ đoạn, đủ thứ xâm chiếm. Rồi khi si mê nó khởi lên thì làm gì? Tạo nghiệp. Và khi ba chất độc đó nó phát tác ra ngoài thì nói chung là mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp ác. Mà tạo nghiệp ác thì quý vị biết là mình sẽ được đi về đâu? Đa số quý vị hỏi tu hỏi tu cứ thắc mắc hỏi tỏi những chuyện gì đâu, không hỏi tu thiền đi về đâu, tu tịnh đi về đâu, mà không hỏi tu tham sân si đi về đâu. Chả ai bao giờ hỏi thầy, thầy có biết không, độ này con tham sân si quá, không biết thầy nói là con sẽ đi về đâu. Nó hỏi tu thiền đi về đâu, tu tịnh đi về được lạc chắc ăn không, mà không hỏi thầy độ này sao con sân quá, thầy biết con sẽ đi về đâu không. Độ này con tham quá, con đi về đâu? Không ai hỏi nữa. Quý vị biết đi về đâu không? Quý vị biết tham sân si mình sẽ đi về đâu? Cái đó là tùy. Tùy quý vị tham nặng hay tham nhẹ, tùy quý vị sân nặng hay sân nhẹ, si nặng hay si nhẹ. Nếu mà mình tham, tham mà tham nặng á, thì mình làm gì? Tùy cái việc quý vị làm cái gì mà mình tái sanh chỗ nào. Nói chung cái nghiệp tham á, nó dẫn mình đi mà gọi là tham nặng đó, tức là bóc lột, ăn cắp, ăn trộm, mà cướp của hoặc là bóc cổ người ta đó, để lấy đồ đó, thì mình sẽ đầu thai làm cái cảnh giới của ngạ quỷ. Trên tham thì cảnh giới mà nặng nhất là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là bụng nó to như cái trống mà cổ thì nhỏ như cái kim, tức là đói khát, khổ sở, nghèo cùng, vân vân. Còn sân á, thì sân nhẹ đó thì mình làm gì? Sân nhẹ thì mình buồn, giận, tức. Sân nặng đó thì mình mắng, chửi, đánh, đập, đâm, chém, giết, bắn. Mà nặng nhất là đi tới giết người, sát sanh. Thì cái quả báo đó là cái gì? Trực chỉ
tù.
Tù á? Trực chỉ vô tù, đúng rồi. Đời này thì trực chỉ vô nhà tù, đời sau đi đâu? Đúng rồi, trực chỉ xuống địa ngục. Thế người tu trước khi muốn lên thiên đàng nó phải làm cố gắng làm sao đừng xuống địa ngục đã, bảo đảm đừng xuống địa ngục đã, rồi từ từ mới tính chuyện lên thiên đàng. Nên tu hành tham sân si là ba cái chất độc nặng nhất. Nên mình ở đây ngày nào trong người mình có mang chất độc là sợ lắm. Người nào bị sida đó, tức là biết có vi trùng sida ở trong là sợ không? Không những là mình sợ nó nâm nớp, không biết nó phát ra lúc nào, nó phát ra thì chết. Đó. Mà không những thế mà mình bị như vậy đó, thì những người nào mà biết mình có bệnh sida thì người ta dám chơi mình nhiều không, hay là người ta sợ? Quý vị có thích dám chơi người nào có bệnh sida không? Tránh xa phải không? Thì những người nào mà người ta có chất độc tham sân si nhiều trong người thì quý vị có thích lại gần không? Đấy, cùng cái lắc đầu. Lại gần nó cắn. Dạ đúng rồi. Cắn là đây là mình đụng nhẹ vô là người ta phủ mang trợn mắt. Phải không? Trên người tu đó mà không có diệt trừ ba cái độc này, biết mình có ba chất độc trong này đó, thì phải lo trừ diệt nó, phải lo uống thuốc. Đúng không? Quý vị bị bệnh nhẹ, nhức đầu, sổ mũi chút xíu là đã vội đi mua chủ sinh rồi. Mà mình bị ba cái chất độc thiệt là lớn này trong người mà vẫn tỉnh mơ, coi như không mà. Cái đó gọi là gì? Vô minh, ngu si, vô minh. Cái người mà có chất độc trong người, bị bệnh nặng trong người mà cứ tỉnh mơ, coi như không có, thì cái đó là vô minh. Nó vô minh là như vậy đó. Cứ nhởn nhơ sống trong cõi đời này, lo đi tìm một xoàn, lo tìm xe hơi, lo tìm gì, y chang như là những đứa con của ông trần giả nhà cháy á, mà cứ nhởn nhơ chơi ở trong nhà đó, coi như không có nữa. Rồi nó cháy thiêu rồi, cháy là cho rồi, đó là thôi. Cái hoàn cảnh của mình cũng vậy đó. Mình sống ở trong cái cõi này y như là sống trong cái căn nhà lửa mà mình không hay biết. Mà thế giới này á, là nó lại chuyên môn tạo ra những thứ mà nó mê hoặc mình đó. Mê hoặc cho mấy cô mấy bà đó, thì đi vào những cái tiệm đó là nó hột xoàn là nữ trang vân vân, rồi mấy ông thì xe hơi nè, máy móc vân vân, nó cứ làm cho mình lóe mắt, rồi mình cứ bị đi theo nó. Y chang hay là những thứ đó là những thứ đồ chơi cho người lớn. Còn con nít đó, thì mùa Noel qua rồi nhưng mà chắc hãy còn. Con nít cũng có đồ chơi con nít, người lớn có đồ chơi người lớn không? Đồ chơi quý vị là gì? Có, người nào cũng có đồ chơi đó. Những cái thứ đồ chơi đó là gì? Nó giữ mình trong căn nhà lửa, y hệt như trong kinh Pháp Hoa, những đứa con nít. Thì Đức Phật ở đây cũng giống như người cha đứng ở ngoài, thấy chúng sinh như là những đứa con nhỏ của ông trưởng giả, cứ mãi mê. Mà đồ chơi ở đây, quý vị biết đồ chơi ở đây nó không hẳn là đồ vật đâu. Ngay cả vợ chồng con cái nhà cửa cũng là đồ, những thứ đồ mà nó dụ mình, nó hấp hồn mình, giữ mình không cho ra khỏi sinh tử luân hồi. Giống như thứ đồ chơi nó giữ như đứa con nít ở trong nhà lửa không cho ra. Thế nên tu là phải làm sao ý thức được. Nhưng bài giảng hôm qua nói về khổ đó, thì có nhiều người nói không thấy khổ, nhưng cái khổ đó nó không phải là khổ bị đói, bị khát, bị bệnh. Những cái khổ đó là khổ thô bên ngoài. Cái khổ mà rằng cái khổ vi tế mà mình phải nhìn thấy làm trong người mình đang có chất độc trong người, đó là cái khổ mà mình nhìn xa hơn. Chứ hôm qua tôi hỏi quý vị khổ mà nó không khổ đâu, đâu có ai đói đâu. Ở đây người nào có nhà có xe cửa nó thấy khổ. Cho nên hôm qua hỏi ai khổ, người nào cũng nhìn nhau, không có ai khổ, không ai khổ hết. Mà thật ra là chúng ta đều đang khổ, tại vì trong người đang mang chất độc trong này, không biết chết lúc nào. Cho nên cái khổ mà mình cần nhìn thấy là trong người mình có ba chất độc tham sân si đã đang nằm ở trong người. Lâu lâu nó hiện lên khiến mình tạo nghiệp trực chỉ địa ngục. Cho nên mình phải thấy được cái điều đó. Và tu, bây giờ dù mình tu thiền, ngồi thiền suốt ngày mà không nhớ đến việc trừ tham sân si nữa, thì cái thiền nó không dẫn mình đi đâu nữa. Dẫn mình đến cõi nào nữa. Dẫn đến cõi du ngủ ngàn năm. Trên tu thiền hồi nãy có vị hỏi tôi, có những người tu thiền mà không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, không cần học đạo thì họ đi về đâu? Họ đi về cái thế giới ngủ ngàn năm. Đó là thế giới gì? Thế giới vô tưởng. Đó là cái thế giới cao á, thì lên cõi giới. Thường thường những cái người mà ngồi thiền mà không có biết làm gì khác, thường thường á, là nếu mà đắc đạo á, thì được đến cái cõi gọi là vô sắc giới. Ở đó nó có những cõi trời vô tưởng thiên, tức là những người ngồi đầu óc không nghĩ gì hết, cứ ngủ ngàn năm, mấy ngàn kiếp, mấy ngàn năm, đến khi giấc ngủ ngủ đã rồi tỉnh dậy rớt xuống cái tà bà này lại, chứng nào tật nấy, không có sửa được cái gì hết, chỉ có ngủ thôi. Cái người sân á, ta sân quá á quý vị, hay là những người điên ở đây nè, điên quá đưa vào nhà thương điên, quý vị cho nó biết bác sĩ nó chỉ cái gì không, chỉ cho mấy phát gì ngủ thì còn sân không, hết sân mà hết thuốc ngủ thì sao, cũng vậy nó lại sân lại phải không. Thì những người mà ngồi thiền mà không biết cách chuyển hóa tham sân si cũng vậy đó, ngồi làm cái tinh thần nó tê liệt, tê liệt thì trong cái thời gian tê liệt đó thì mình tạo cái nghiệp vô ký, thì khi chết đó, thì tái sinh lên cõi trời vô tưởng thiên, ngồi ì ở trên đó mấy ngàn năm mấy ngàn kiếp, hết thuốc ngủ xong rồi xuống cõi ta bà này sân si cũng y chang, không thay đổi gì cả đó. Cho nên cái quan trọng của đạo Phật là phải học đạo. Những người mà không có chịu tu hành hay là gì đó, phải có một cái tâm gọi là khiêm hạ, diệt trừ cái ngã, tầm thầy học đạo, tìm những người nào biết hơn mình, bạn đạo biết hơn mình để học, mà tìm những thầy lành bạn tốt để mà học. Có này cứ ngồi một cục trong góc đó, rồi ru ngủ đó, thì sẽ đi về cái cõi, nhìn hiểu chưa? Cõi ngủ ngàn năm hay là mấy ngàn năm luôn. Có chuyện mà cô công chúa ngủ trong rừng á, 100 năm sau hoàng tử tới đánh thức dậy, thì cũng vậy đó. Những người tu thiền mà không được thầy dạy diệt trừ tham sân si thì cũng sẽ tới cõi đó. Rồi những người cho nên có nhiều người tu thiền cũng phải không có hiểu đạo, rồi nghĩ là mình cứ xếp chân ngồi kiết già, ngồi lim dim mắt lim dim như vậy là đủ, đúng không? Phải đi tìm thầy để thầy tháo đinh nhỏ chốt chỉ cho mình, thì diệt trừ tham sân si, rồi kế tiếp bắt đầu tham sân si tâm độc nó gỡ ra rồi mới cho thuốc bổ. Đó là tu hành từ ly hỷ xả lên một bậc nữa, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, rồi lên bậc nữa đó là kiến tánh. Nó có nhiều cái tầng lớp, chứ đâu phải cứ ngồi thấy lim dim nói trời ông này tu khá quá, ngồi cả tuần lễ ông ấy ăn gì hết, biết trong đầu làm gì, có nhiều khi không biết mình làm gì. Có nhiều người ngồi thiền ngồi cả tuần hay là mấy ngày không ăn, rồi lên cái cõi của ma ở trên á, nó rủ cho nó cho ăn toàn thứ gì không. Cho nên mình là đệ tử Phật, chứ không phải đệ tử Phật thôi, đệ tử Phật thì trong lễ Phật đến chùa nghe pháp học đạo, đó là những cái nó bảo đảm chắc chắn cho mình. Còn những người mới ngồi ì nhà đó là một phần, nó là đa số là do ngã mạn, không có biết hạ mình học đạo, cho nên cứ nghĩ là cứ ngồi mình là đủ rồi, Nhưng mà mình thì từ từ là ma nó sẽ tới nó dẫn đi thôi. Còn nếu không á, thì sẽ đi đến giấc ngủ thiên thu ở trên trời, những cõi trời ở trên. Và những người tu tịnh độ mà không diệt trừ tham sân si thì sao? Tu tịnh độ là cứ nghĩ là thôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. A Di Đà Phật, niệm niệm A Di Đà Phật là ai đụng cho mình, ai nói nặng nói nhẹ mình thì phùng mang trận mắt lên ăn thua đủ. Thì sao? Thì nói đâu có sao, trước sau thì Phật cũng rước thôi. Đúng. Vấn đề ở đây tu tịnh độ mà không diệt trừ tham sân si đó, thì nó giống như là cái người đó, giống như cái người là Đức Phật đó, mình kêu tên đến Ngài là Ngài sẽ đến trước mình, tại vì cái đó là cái nghiệp, nghĩa là cái lời nguyện của Ngài đó. Thì kêu Ngài, Ngài sẽ tới, nhưng mà mình có bước ra hay không? Cũng giống như cái người đứng ở trên bờ đó, kêu cái người lái đò, Đức Phật đó là một người lái đò đó. Người lái đò tới, khi mà mình muốn đi qua cái bờ bên kia, nó bờ giải thoát đó, mình gọi tên của Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà sẽ tới. Đến khi Phật A-di-đà tới thì mình có bước lên thuyền của Phật A-di-đà để Ngài đưa mình sang bờ bên kia hay không là chuyện khác. Cái đó là Phật A-di-đà không có nắm mình kéo lên được, mình phải bước lên thuyền của Ngài thì Ngài mới chở mình đi được. Mình vừa mới bước một chân lên cái chân kia đó, mình đang mình cột sợi dây vào bờ, cột với cây nào đó, cây đó là cây gì? Vợ, con, tài sản. Và sợi dây là gì? Tham sân si. Cho nên á, khi mình bước lên rồi đó, cái một chân bên này, càng chân bên này, tức là một đằng thì niệm Phật thì cũng có, một đằng thì tham sân si thì vẫn còn, để lên cái bản cân á. Nếu mà niệm Phật mạnh hơn á, và tham sân si mỏng á, thì mình về cực lạc được. Thì cái tham sân si mỏng á, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Tại sao? Tại vì với cái sức mạnh khi mình bước lên thuyền rồi mà cái sợi dây mà nó trói mình nó mỏng như là sợi tóc á, hay là sợi dây thường á, thì Phật Di Đà trèo một cái là đứt bưng liền, kéo luôn. Còn cái sợi dây mà lòng thầm ở đây nè, cũng đi luôn. Thì gọi là đới nghiệp. Quý vị nghe chữ đới nghiệp á. Cho nên nhiều người nói, ô đừng có lo, Phật Di Đà tới giúp mình mang cả đống nghiệp về luôn. Đới là mang á, mang nghiệp trên vai. Tuy cái nghiệp của mình nó nặng hay nhẹ, sợi dây mà sợi dây sắt á, thì Phật Di Đà kéo đi hồi cái sợi dây sắt nó không có đứt gì hết á, lại kéo mình trở lại đây. Cho nên đúng là đới nghiệp vãng sanh, đúng là Phật Di Đà có tới nước, nhưng mà ít nhất cái nghiệp tham sân si của mình nó phải mỏng, hay là tới mức nào đó mà cái nghiệp niệm Phật, tịnh nghiệp của mình phải nặng hơn một chút xíu thì mới đi được. Quý vị hiểu không? Cái bài giảng hôm nay quan trọng, quý vị phải hiểu như vậy. Chứ đừng, mình đừng có tưởng bở hay là tưởng lầm, cứ niệm Phật A-di-đà là Phật Di-đà tới nước mà. Chứ vẫn phải diệt trừ tham sân si. Quý vị có đồng ý không? Đó. Nên quý vị tu hành vậy, như hồi sáng quý vị cũng hỏi vấn đề thiền tịnh, thì nghe ra mình là phải dùng cái trí huệ. Những người nào nói cái gì đó, mình phải xin nói lại cho nó rõ và mình có hiểu, hiểu thì mới theo, cái đó là trí huệ. Còn mà nghe cái là tin liền đó, cái đó là mù quáng, Đức Phật không có chấp nhận cái điều đó. Tu thiền vẫn phải diệt trừ tham sân si, tu tịnh độ cũng vẫn phải diệt trừ tham sân si. Không cần diệt hết, nếu quý vị diệt được hết thì quý vị thành A-la-hán rồi. Nhưng mình phải diệt trừ một chút xíu nào đó cho nó mỏng, để mà cái nghiệp nó còn nhẹ đi, mình mới có thể đi được, đi giải thoát được. Còn tu mật cũng vậy, nếu mà không diệt trừ tham sân si thì cái người tu mật tông đó nó dễ rơi vào tà đạo. Tại vì mình biết mình trì chú, mình làm cái này cái nọ đó, mình có một chút thần lực nào đó, người nào đụng mình nó cho mình ếm luôn, làm nó câm luôn, nó quá ếm rồi cho nó bị bệnh đó. Cho nên rơi vào tà đạo nguy hiểm lắm. Một con dao hay là một cái súng mà rơi vào một cái tay đứa bé nó không biết gì, hay là rơi vào một cái tên sát nhân, quý vị thấy nguy hiểm không? Đó. Trên thần chú của Phật cũng vậy. Cho nên đầu tiên hết người tu hành và diệt trừ tham sân si. Đó. Vào chùa là phải nói xin quý vị yêu cầu để tham sân si ở bên ngoài, khi nào đi ra khỏi chùa thì muốn đeo lại thì đeo, bỏ nó vô túi mang về nhà. nhớ như vậy. Giờ mình diệt trừ sân si làm sao? Giờ mình đi từng cái một, đi từng cái một. Giờ tham thì nói đến tham, trở lại mình có những cái tham chỉ làm hai loại, tham nặng hay tham nhẹ. Hay là nói cách khác đó, là tà tham và chánh tham. Nói cái tà tham, tà tham là gì? Tức là những cái mình không có, không phải của mình mà của người khác, mình sinh cái tâm tham, mình muốn cái đó, cái đó không phải của mình mà mình muốn cái của người kia. Tức là thấy hột xoàn của cái người kia mình thích, mà mình không có hột xoàn, không có tiền mua nó, nhưng mà cứ thích cái hột xoàn của người kia. Mình thích nhẹ nhẹ thì về thì thèm tiếc ngủ không được, ăn không không ngon. Mà cái lòng tham mà nó nhẹ đó thì người mình nó cứ rất là buồn rầu, ganh tức ghét, rồi tự nhiên là nhìn thấy cái mặt bà đó không làm gì hết mà tự tại vì bà đeo cục hột xoàn bự quá nên tự nhiên mình ghét à. Xong rồi mình bắt đầu nghĩ chuyện nói xấu bà này, ỷ nhà giàu khoe khoang vân vân. Và nếu mà mình tham nặng thì mình làm gì? Cướp, giật, cắp, trộm, chặt tay góc túi. Tiếng Việt nó nhiều thứ nhiều nghĩa lắm mà nha. Trộm thì cái này hơi khó, tại người ta đeo trên tay. Trộm á, tức là sao? Tức là tay quạt mặt đi đó, rút nhẹ gọi là trộm. Cắp cũng giống vậy đó, mình cắp. Còn cướp là sao? Đi ngang xong đang cái thò tay giật liền đó, làm cho người ta té lên đùng ra đó. Cướp nó tức là dùng bạo lực đó. Lấy trước mặt gọi là cướp, mà lấy sau lưng đó, là nó cắp bằng trộm. Như vậy đó là tà tham. Tà tham nó sẽ đưa đến trộm cướp. Những cái gì mình không có mà mình muốn có, và nó nặng quá thì đưa đến trộm và cướp. Còn giờ có nhiều người nói thầy ơi, con không tham lắm đâu, cái gì của người ta con không thèm để ý, cái gì của con xài thôi. Thế nghe vậy có lý phải không? Thế đúng rồi đó. Cái này không ai bắt mình hết à, thế giới này mình đi ra mình ăn cắp xe người ta không được, mà xe mình thì cứ việc chạy phải không, có tiền thì cứ việc mua. Cho nên cái tránh tham nó khiến cho mình phải nai lưng ra làm việc, đầu tắt mặt tối để mà có được chiếc xe hơi ngon lành, có được chiếc Mercedes, chiếc BMW, có cái nhà ngon lành chút xíu. Rồi trong nhà của mình làm gì? Trang hoàng cho đẹp đẽ nè. Rồi xe mình nè. Tức là mình tham những cái thứ chính của mình. Nhưng cái lòng tham đó cũng là một cái loại tham, nó khiến cho mình, nó trói buộc mình, nó gọi là tham dục. Tham dục hay là ngũ dục. Tức là tiền của mình tha hồ mình xài, ăn cho no, rồi ngủ kỹ, rồi nghĩa là xài phung phí để mà thỏa mãn những cái lòng tham của mình. Với tiền tôi làm ra tôi xài chứ. Đó cũng là một loại tham. Đó là tham, ở đây gọi là tham thụ hưởng. Mà vì cái lòng tham thụ hưởng cho nên mình phải làm nô lệ cho cuộc đời. Phải luôn luôn đi đầu tắt mặt tối mà làm đủ thứ để mà có tiền được. Vì muốn tham lợi ích kia cho nên mình phải làm cho có tiền. Để mà có chính đáng, tôi có tiền rồi tôi có quyền tham chính đáng, tôi có quyền thích mua cái này thì mua, không cần phải nhòm ngó người ta. Muốn xe, muốn có hột xoàn này, có hột xoàn muốn tiền mua tiền được không? Có tiền, ta nói có tiền mua tiền cũng được.
Được
hả? Mấy người nói, mấy người cái này nói tiền mua tiền cũng được hả? Nè, tiền mua tiền được mà mua tình không được. Nè, quý vị đồng ý không? Có tiền mua tiền thì được, nhưng mà tiền thì mua tình không có được. Tiền xài vài phút, vài giờ hay vài tháng mà hết tiền thì tiền cũng bay mất. mà tiền hay mua tiền được, mà mua tỉnh không mà được. À, về tham, bây giờ những cái thứ tham á, nó có nhiều các loại tham. Nói chung là ngũ dục, là tham tài, sắc, danh, thực, thủy, tức là tham tiền của, tham sắc đẹp, đó, tham danh, tham ăn, tham ngủ, đó, tham ăn, tham ngủ. Ở đây quý vị tham cái gì? Ai dám dám hy sinh? Mấy về mấy ông này là thú tội ngay lập tức, là tham đủ thứ hết. Còn mấy bà thấy ngồi im mà không tham gì hết. Vậy có bộ mấy bà ít tham hơn ha?
Có, không dám nói.
Dạ. Trong những cái tham á, thì theo quý vị biết, theo ý quý vị đó là con người tham cái gì nhiều nhất? Tham cái gì? Tham tiền, phải không? Đa số quý vị nghĩ tham tiền, phải không? Tức là tham tài đó. Nhưng mà trong kinh đó, Đức Phật lại nói lại, Đức Phật nói lại, Đức Phật nói rằng đó, là không có gì trói buộc cái tâm tham bằng cái sắc dục. Bây giờ tại vì mình ở đây người nào cũng có vợ có chồng hết. Bây giờ đó, có thể quý vị nói không ạ? Bây giờ giữa tiền với lại giữa người đẹp, hỏi mấy ông, mấy ông thích cái gì hơn? Không, chỉ được một thứ thôi, giữa tiền với lại người đẹp. Quý ông thôi giờ hỏi quý bà vậy. Nói đa số, đừng có lẽ nhiên rồi, có nhiều người ở đây không tham gì hết, hoặc là như tham cả hai. Không được, tại vì giống như là có hai cái cầu á, mình đứng chính giữa là mình, một đó là mình phải bơi sang bên này, hai là bơi sang bên kia, chứ bơi hai bên được. Thì nếu mà phải lựa là thì mình sẽ lựa cái gì? Ở đây là mình xét thực tâm của mình thôi.
Tiền hơn
ha.
Tiền
mua tiền.
Tiền
mua tiền. Rồi thôi được rồi, chúng này tham tiền hơn. Rồi. Còn bên mấy bà mấy cô thì sao? Giữa một ông đẹp trai dễ thương phục vụ mình với lại tiền, những cái vị thấy lựa cái nào, thấy cái nào nó thu hút mình hơn? Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà khoảng chừng vài triệu euro đó thì chắc lấy rồi.
Cái này thì nếu mà hỏi như vậy thì cũng phải dư phần nào. Bởi vì mấy chị mà đa số là có gia đình rồi thì không có toàn tình hết. Không có toàn tiền.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng 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 là như vậy đó. Tức là khi đa số khi mình đã có vợ rồi đó thì hỏi thích cái gì mà thích tiền. Còn bên kia có chồng rồi hỏi thích gì mà thích tiền luôn. Còn mấy chú trẻ mà chưa có gia đình đó thì ta nói con cần tình thôi, một túc nèo chanh hai trái tim vàng. Không cần tiền, cần tình thôi, đúng không?
Đó.
Tại sao con người là cái gì cũng phải lòng tham á? Cái gì mình có rồi á thì mình xem thường, muốn tìm. Tham là gì? Là tìm những cái mình chưa có, mình không có thì mới tham. Có gì có rồi đâu cần tham nữa. Có vợ rồi đó thì cần tiền. Nhưng mà lỡ thấy người khác đẹp hơn thì sao? Yeah. Chính vì vậy, vì cái lòng tham cho nên mới sinh ra cái giới tà dâm. À, tức là gì? Có vợ, có chồng rồi. À, nhưng mà đi ra nhìn thấy vợ người ta đẹp hơn, chồng người ta cũng đẹp trai hơn, từ đó sinh ra cái tà dâm. Tà dâm là do tham sắc. Sắc xanh là do vì sân. Sắc xanh, trộm cắp là gì? Do vì gì? Tà dâm là do vì gì? Tham. Trộm cắp là tham tài, tham tiền của. Tà dâm là do tham sắc. Đó, vì thấy. Cho nên trong năm cái giới đầu ấy, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó, uống rượu là do tham gì? Tham ăn, tham uống. Đó, tất cả cho anh gặp. Còn nói dối là gì? À, do si mê. Cho nên năm cái giới ấy, đầu tiên mình thấy ấy, là cái giới tham mà nó chiếm tới ba thứ này: uống rượu này, à, trộm cắp này, tà dâm. Đó, mình thấy. Cho nên giữ giới để là cái gì? Để chặn lại, để đừng cho những cái chất độc đó nó phát ra ngoài, tạm thời giữ giới. Sau đó mình phải tu hành để chuyển hóa, giải những chất độc đó ra. Trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói không có cái gì trói buộc tâm người đàn ông bằng cái sắc đẹp của người đàn bà. Và cũng vậy, đối với người đàn bà vậy, không có cái gì mà trói buộc người đàn ông bằng cái hình sắc của người đàn bà, bằng hình sắc của người đàn ông. Cho nên Đức Phật nói đó, may cho chúng sinh đó là chỉ có một thứ, đó là sắc dục thôi. Nếu có một thứ mà nó cũng mạnh như sắc dục đó, tức là có hai thứ đó, thì con người không thể nào giải thoát nổi. Cái sắc dục nó mạnh lắm. Khi mình có đầy đủ tiền rồi đó, thì mình nghĩ tới sắc dục. Đầu tiên khi quý vị chưa có gia đình đó, quý vị nghĩ tới cái gì? Cũng nghĩ tới lập gia đình, tức là cũng vì sắc dục. Khi có sắc dục rồi, bắt đầu mới tính tới tiền. Nạp tiền xong rồi nó dư rồi đó, thì lại sắc dục, phải không? Chưa có tiền thì nghĩ sắc dục, mà có sắc dục rồi thì nghĩ tới tiền, mà có tiền đã rồi lại nghĩ tới sắc dục tiếp. Đã có tiền rồi thì không biết nghĩ gì lại nghĩ sắc dục.
Đúng
rồi, cứ tiền rồi đến sắc. Nhưng mà cái sắc là mạnh nhất. Tại những người có tiền, quý vị thấy người ta tiền, ta xài tiền đi mua cái gì? Mua sắc, phải không? Và những người nghèo chưa có tiền thì thường thường phải nghĩ rằng muốn có sắc thì phải có tiền. Nhưng mà cũng có những người sinh viên hay học trò, những người nhà nghèo, nó cũng vẫn có, đâu cần phải có tiền, nó cũng có vợ ấy, cũng có chồng ấy, cũng sắc dục trước. Chúng ta sinh ra cõi này vì gì? Cũng vì lòng dục. Cho nên cõi này, cõi ta bà ấy thuộc trong thế giới gọi là dục giới, cõi dục. Cho đạo Phật chia thế giới là ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý vị có nghe rồi chứ gì? Mà dục giới là gì? Là cái thế giới ở trong nó đó, cái lòng dục đó, nó mạnh lắm, nó xâm chiếm. Khi mình mới sinh ra, nó coi như là chủng tử của mình, nó toàn là do dục hết. Người nào mà không có lòng dục là không có sinh cõi này. Thế khi chúng ta sinh ra cõi này đó, là chủng tử dục của mình đã có nhiều lần, mình sinh ra đây. Dục ở đây là ái dục nữa. Cho nên chúng ta muốn vượt thoát khỏi cõi sinh tử, muốn vượt thoát khỏi cõi này đó, là mình phải ly dục, hay là diệt trừ cái lòng dục. Nên không có ly dục thì đừng có mong nó giải thoát. Cho nên tu thiền mà không ly dục đó, chỉ trở thành gọi là ma. Nên Kinh Lăng Nghiêm dạy đó, người tu thiền đó, ngồi thiền mà không có ly dục đó, thì cái thiền đó là thiền của ma. Rồi tu tịnh độ đó, mà không ly dục đó, thì cũng rất khó về tịnh độ. Tại vì khi Phật tới đón, nhưng mà cái lòng dục của mình đó, không nỡ bỏ cõi này đi đó. Đến chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ bỏ đi không đành đó. Vào chùa thì con chút xíu thôi, về nhà thấy vợ không, thầy hỏi bao giờ đi tu, mà thôi thầy ơi thầy, con còn như vậy đó. Mình nghĩ Nên khi mà mình đã lý dục được đó, là coi như quý vị nhổ được một cái đinh hay là một cái chất độc nặng nhất trong người. Cõi này là cõi dục, cho nên chúng sinh đều bị dục nó chi phối hết. Trong ngũ dục, tài sắc danh thực thủy đó, thì cái lòng dục, sắc dục là cái mạnh nhất. Bây giờ làm sao đối trị, làm sao đối trị lòng tham dục? Thì ở đây có những cái phương pháp, được rất nhiều phương pháp. Trước hết là trong phương pháp, nếu mà đối với lại sắc dục, cho nên mình nói về cách điều trị sắc dục trước, tại vì cái sắc dục là cái mạnh nhất. Thì trước hết là trong kinh Đức Phật dạy quán bất tịnh. Vì có nghe quán bất tịnh, đạo Phật, cái cách mà quán chiếu đạo Phật nó rất là logic, tức là nó hợp lý. Tức là mình phải hỏi tại sao. Khi mình bị bệnh tới bác sĩ, bác sĩ nói tôi nhức đầu quá hay tôi đau bụng quá, nhưng bác sĩ giờ đó là cứ lấy thuốc cho đại. Còn những bác sĩ giỏi nó phải hỏi anh đau bụng mà, nhưng mà anh đau bụng kiểu nào, tại sao anh đau bụng, hôm qua anh có ăn cái gì không, ăn bậy hay là trúng gió nè, hay là ai đấm vào bụng nè, cái nguyên nhân sao nó mới cho thuốc trúng. Còn những bác sĩ dở đó là đau bụng nào cứ đưa đại thuốc, thuốc đau bụng mà đưa, không cần biết hỏi cứ đưa thuốc thôi. Thì tham, khi mình tham sắc, tức là tham sắc đẹp. Quý vị hỏi bên người nữ nè, quý vị thấy là các phu quân của mình thực sự coi tivi hay là thấy ai đẹp mà con nhỏ ngó không? Quý vị có đồng ý là bên nam là hay thích sắc đẹp không? Có không? Có nhiều khi ở mình mà đang đi trên đường thấy người nào đẹp cái quay ra ngó cái là đi tiếp. Nếu mà quý vị có đồng ý mặc dù đã có vợ rồi nhưng mà thấy sắc đẹp vẫn thích phải không? Đó. Cho nên tham sắc đó. Mà tham sắc tức là gì? Tham cái hình tướng bên ngoài. Cho nên đối trị sắc là phải quán làm sao thấy được hình dáng bên ngoài là như vậy, nhưng mà bên trong là bất tịnh. Ngày nào bây giờ quý vị mê hột xoàn, trở tới mấy cô mấy bà, nếu cô mê hột xoàn phải không? Thích hột xoàn hay là thích vàng? Đó, thì ở Việt Nam nó hay bán đồ giả lắm. Hay các nơi bán đồ giả, giờ bên này nó bán đồ giả nó nói đàng hoàng, nó ghi là đồ giả giá khác, đồ thiệt giá khác. Việt Nam thì bán đồ giả cũng nói đồ thiệt luôn. Người nào mà biết đó, nhìn vào cái đồ giả đó, hay là cái vòng của mình, vòng vàng đó, mà vàng thiệt hay là vàng vòng mà nó mạ vàng, nếu người biết vòng mà mạ vàng bên ngoài bên trong là đồ giả, quý vị có còn ham không? Tự nhiên mình hết ham rồi, đúng không? Hột xoan giả mình thấy đẹp thiệt, nhưng mà mình nhìn kỹ thấy là đồ giả thì quý vị còn muốn mua không? Tự nhiên hết muốn mua à? Thì mình ở đây cũng vậy đó, mình ham sắc, mình thấy thoáng qua là thấy sao mà chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng con nàng thi nữ đẹp như trăng hay như tiên vậy đó. Chưa gặp mà đã nghĩ vậy rồi, nhìn thấy thì thôi là té xỉu luôn à. Nghe cái câu đó quý vị biết là ở đây quý vị không học duy thức. Nghe cái câu đó, nếu mà học duy thức thì biết ngay cái đó là một cái loại vọng tưởng, mà là tự biến hay là biến kế chấp, tự mà biến ra. Mình ngồi đây á, tâm mình á, bắt đầu biến ra, nói trời cái người này chả chắc nước da trắng hoặc là như bánh mật, mũi rộng dừa, mắt xanh mũi lõ, không phải mình làm sao mắt xanh mũi lõ được. Mình tưởng tượng ra cái đó trong đạo duy thức gọi là tự biến, biến kế sở chấp, biến ra rồi làm gì tiếp? Bắt đầu mơ mộng, nghĩ rằng nếu ngày mai mình gặp thì mình sẽ phải đi mua hoa nè, tới nơi là mình phải chào theo kiểu Tây nè, tức là quay quay hai ba vòng xong rồi mới quỳ xuống, ví dụ như vậy. Tức là ngồi ở nhà bắt đầu tưởng tượng ra, tự biến ra trước, rồi tự biến là xong cái bắt đầu thấy mê ly rùng rợn nè, chưa gặp mà thấy yêu quá, đúng không? Chưa thấy tất cả chúng sinh sống trong mộng tưởng điên đảo là như vậy. mình tất cả những gì mình làm là do mình tưởng tượng ra trước, rồi từ cái tưởng tượng đó mình bám víu vào đó, rồi mình dính vào đó, rồi mình cứ tưởng như thật. Thế khi cưới nàng về rồi thì ngài không phải là nàng tên mà nàng là Dạ Xoa thì chết, phải không? Ừ. Như vậy đó, bao nhiêu người đó là trước khi hôn nhân cứ tưởng như vậy đó, tưởng là túc lều tranh hai trái tim vàng mấy ấm gia đình vân vân, đến khi xong rồi thì về hỡi ơi trên giấc mộng tan vỡ mất tiêu. Chúng sinh là như vậy, thì mình đây mình cũng đang sống trong cái giấc mộng tưởng của mình đó. Trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng đó. Mình tưởng ra là mình mơ mộng, mình bám víu sống trong cái đó. Thế giờ mình phải tập quán bất tịnh là gì, quán ngược lại. Thấy cô nó thiệt là đẹp như vậy đó, nhưng mình sáng mình nhìn làm sao xuyên qua cái vỏ đẹp đó, thì mình nhìn thấy rằng cái mình tưởng là đẹp mới thoáng qua nhìn là đẹp đó, bên trong nó không phải là đẹp như vậy đâu. Cái này đó, thường thường người thường không có ai muốn quán cái này hết á, muốn nhìn thấy đẹp là đẹp mà, xong rồi còn mơ tưởng vẽ vời đủ thứ hết. Rồi nàng đẹp quá làm sao phải tìm cách là làm quen nè, rồi làm sao làm cách mà chiếm về cho mình nè, nghĩ tới không mà chứ không có nghĩ ngược. Tu là phải nghĩ ngược. Chà, thấy anh chàng này có một đẹp trai nè, đi xe hơi nè, có nhà nè, giỏi nè, đẹp trai, có nhà giàu, học giỏi, có tiền, thông minh, vân vân, thấy có bộ được á, mình sát vô nhào vô. Đó là mình tưởng không? Thì quá làm sao? Quán bất tịnh. Thì trong kinh Đức Phật có dạy về cầu tưởng quán, nhưng mấy cầu tưởng quán nó tức là ngày xưa đó các tỳ kheo nó đi vào nghĩa địa, ngồi trong nghĩa địa đó. Tại trong thời xưa ở bên Ấn Độ nó có những cái gọi là thi lâm, người ta chết người ta không có chôn đúng mình. Nó có mấy cách để mà người chết, đối với người chết, một đó, nghèo thì đưa vào cái thi lâm, tức là cái rừng dựng xác ở trong đó, đó gọi là thi lâm. Hai là đem lên trên núi xác ra là vứt cho chim nó ăn. Ba đó là đem đi thiêu, người thiêu là nhà giàu phải có tiền mua củi đem ra bờ sông Hằng đó, rồi chất củi lên để thiêu, thiêu xong rồi đó cái chó đẩy xuống dưới sông Hằng chôn. Thì các vị tỳ kheo nó vào cái thi lâm đó thì mới bắt đầu nhìn những cái xác chết đó, là người nào sợ ma chứ không dám vào đây. Ngồi nhìn đó, thì cái xác chết nó từ từ mỗi ngày nó bắt đầu nó thối, nó rửa ra, nó thối rửa ra để từ từ nó tanh hôi trên mình sợ lắm. Khi mình sống con người của mình đó, mình bị thu hút bởi gọi là lục trần, mắt thì thấy sắc đẹp, rồi người tai thì nghe cái tiếng nói dễ thương, rồi mũi thì ngửi mùi hương thơm. Mình bị gọi là lục trần nó mê hoặc. Thế bây giờ mình nhìn thấy sự thật phụ phàng là cái người mà mình yêu thương, mình thích đó, thì cái bản chất nó cũng y chang như vậy, và mình quán ngay cho chính mình. Thì cái này bất tịnh là tôi chỉ khơi lên thôi, chứ nói ra nghe một hồi thấy ghê lắm. Thế mình nhìn thấy mình là người của mình đó, là nó giống như trong kinh sách nói là như một cái túi rồi đó. Bề ngoài đó thì nó bằng bao bằng plastic ni lông đẹp đẽ, nhưng bên trong đó, chứa toàn những thứ phân tiểu máu mủ. Bên người của mình như vậy đó, mổ ra chả cần mổ nữa, tức là lâu lâu cái bịch đó nó có những cái gọi là nó lủng lỗ đó, thì thấy thoát ra ngoài những chất ô uế như vậy. Thì con người của mình cũng vậy đó, mình quán ngay cái bất tịnh nơi mình trước, rồi từ từ mới quán sang ở bên kia đối phương. Thế là người của mình, là quý vị nhìn có đồng ý không, mình mà một như là một ngày đó mà không đánh răng xuống miệng đó, rồi ăn vào thì phải làm gì, phải cho ra, uống vào phải cho ra đó. Thì cái thân thể của mình nó giống như một cái máy hay là một cái xưởng bài tiết ra, làm ra những chất gọi là chất ô uế. mình quán chiếu như vậy để biết rằng trong con người của mình cũng là chất ô uế và cái người khác cũng vậy. Thì cái này nó đòi hỏi quý vị công phu của quý vị quán chiếu lấy. Nói bấy nhiêu thôi. Những vị nào về tìm phim tài liệu bác sĩ ta mổ đó thì coi. Đó là thứ nhất. Những người nào mà ham sắc á, thì phải quán cái đó. Kế tiếp nữa, quán cái thứ nhì đó là quán oan gia. Oan gia, quý vị biết oan gia không? Oan gia là những người mà tới đòi nợ đó.